19:30 vẫn ngày 20 tháng 3.
Ăn cơm tối xong, nói dối là đi học thêm. Mình Vu sang đó Snow, theo kế hoạch sẽ đến nhà thằng Tốp.
Trời đến sắp rông hay sao nhỉ? Quyết nhìn đi, làm gì có đứa học sinh cuối cấp nào giờ này đi chơi nhông nhông ngoài đường như hai đứa bọn mình đâu.
Đây không phải là đi chơi, mà là đang đi thi hành công vụ, nhiệm vụ bắt phải đi. À, nhà Tốp đây rồi.
Quyết, nhìn thấy đứa con gái kia không?
Có, hình như nó học cùng khối bọn mình mà.
Đúng rồi, mà nó đến nhà hàng Tôm làm gì nhỉ? Lạ thật.
Cháu gì lạ, thì đến mượn vở hỏi bài hay là đến chơi, có sao?
Không ai đi chơi vào cái thời gian nước sôi lửa bỏng này đâu, mà nó cầm khư khư tờ giấy màu hồng kia là sao?
Hay là cũng định lấy chữ ký bắt trước bọn mình.
Thôi đi, nghiêm túc một tí đi, trông điệu bộ của nó lạ lắm, chắc có chuyện gì khuất tất đây.
Snow định làm Sherlock Holmes à? Thôi kệ nó đi, mình vào.
Từ dã, nhìn kìa.
Đứa con gái vội nhét cái mảnh giấy màu hồng vào chỗ cửa mà Tôm hay ngồi học, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Một phút sau, cánh cửa sổ ấy được ai đó mở ra. Nhưng thật không may, mảnh giấy lại rơi ra ngoài, vừa lúc một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn bay mảnh giấy tới chân Snow. Và bây giờ nó đã nằm gọn trong tay của Lion Queen. Có phải định bắt trước bọn mình đi xin chữ ký mọi người không hả?
Không, chúng ta vừa phát hiện ra một bí mật, ra đây mà xem. Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe. Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa, nhẹ bẫng.
Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác, không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên.
Người ta nói, một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì lúc ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là thủy tinh ấy, rực sáng như thể có nóng reo vui. Từ đó tớ bắt đầu yêu nắng, dù trước kia mưa là ký ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.
Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu, vùng hơi mở cửa ra. Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện, nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một câu thần chú, giá mà ấy hiểu được.
Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên, không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.
Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi bạn đang đợi ai thế. Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật ký, hôm nay là ngày pha lê, bởi những cảm xúc máy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy chính là một thiên thần hộ mệnh của riêng tớ.
Cần Thơ gửi đến người bạn gái thân lời nhắn: bà bác sĩ tương lai hãy luôn là chính mình nghe, lúc bà thi xong là lúc hắn sẽ bay sang xứ sở hoa anh đào gửi đó, nơi mơ ước của bà mà. Hãy sống thật với lòng mình nhé, chúc bà mãi là đứa bạn vui vẻ của tôi, luôn được hạnh phúc và may mắn, nhớ khóc cho tôi xem nhé. I can't bear the thought of you not there. I can't fight.